Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Kính thưa quý Phật tử, chiều nay thì chúng ta học qua cái phần giải đáp về thắc mắc quý Phật tử tu có những cái thắc mắc gì, ghi lên để chúng tôi tỳ nghi giải đáp cho quý Phật tử. Thì đây câu thứ nhất có một câu như thế này: Kính thưa thầy, xin thầy giải thích khi ăn ba muỗng cơm phát nguyện có ý nghĩa gì? Câu thứ hai: Khi đi đứng làm các công việc, chúng ta có thể áp dụng vào phương pháp tu thiền được không? Nếu được xin thầy chỉ dạy, thành kính tri ân thầy. Thì đây quý Phật tử thấy nè, sau khi mà hai tay bưng chén cơm lên trán xong rồi, chúng ta múc một miếng cơm thứ nhất, quý Phật tử nhớ không là gì hả? Sao? Nguyện dứt các điều ác. Thứ hai nữa là gì? Nguyện làm các điều lành. Sao? Nguyện thành tựu đạo nghiệp để độ tất cả chúng sanh. Thì quý Phật tử thấy rằng á, trong ba cái điều nguyện này, nó nằm trong tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Quý Phật tử hiểu điểm đó. Tam tụ tịnh giới thứ nhất là gì? Một là nhiếp lực nghi giới, hai là nhiếp thiện pháp giới, ba là nhiêu ích hữu tình giới. Có nghĩa là nhiếp lực nghi giới là chúng ta chẳng hạn như hàng cư sĩ á, mình giữ giới gì? Không sát sanh. Sao nữa? Không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mà chúng ta hằng phát nguyện là giữ, đời đời kiếp kiếp chúng ta không có tái phạm, phải không? Rồi thứ hai nữa, mình làm gì? Mình giữ giới xong rồi, mình đã được thanh tịnh bản thân rồi, mình còn làm cái gì nữa? Chẳng hạn như mình biết bố thí, biết cúng dường, phải không? Rồi mình thấy ai mà khổ hơn mình tìm cách mình giúp đỡ. Đó gọi là gì? Mình là chưa là cái hàng xuất gia, nhưng mà mình thấy người khác mà khổ hơn mình giúp về tài vật, phải không? Rồi mình nói những lời dễ thương đến những người khác là dùng cái gì? Dùng cái ái ngữ, phải không? Đó gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Quý Phật tử thấy là chẳng hạn như tam tụ tịnh giới này, cái hàng thanh văn và hàng Bồ Tát khác nhau rất là xa. Chẳng hạn như cái hàng thanh văn á, họ chỉ giữ là nhiếp lực nghi giới, còn nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới họ không có giữ. Chẳng hạn như trên đường đi, cái người mà giữ giới thanh văn á, họ gặp một người con gái mà rớt xuống sông á, họ không cứu thì không có tội. Mà mình đã thọ giới Bồ Tát rồi mà mình thấy người con gái đó rớt xuống sông mà mình không cứu á, là phạm khinh cấu tội. Có nghĩa là từng các việc thiện chúng ta mà giữ giới Bồ Tát rồi đều thực thi trên con đường từ giác ngộ đến giải thoát. Quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như trong giới luật có nói rất là rõ là cái hàng thanh văn á, chỉ dọn cỏ sạch thôi, còn hàng Bồ Tát á, là dọn cỏ sạch rồi làm cái gì nữa? Trồng hoa quả lên, mà hoa quả có trái rồi đem trái cây này cho tất cả những loài hữu tình, cho nên gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Đó, quý Phật tử thấy không? Mà ba cái ý nghĩa này rất là quan trọng. Chẳng hạn như trong lúc chúng ta phát nguyện là nó đi vô tàng thức không? Hả? Những cái hạt giống này nè, nó đi vô tàng thức, nó nằm đó. Và có những lúc nào đó chúng ta chuẩn bị làm ác thì những cái hạt giống mà hàng ngày chúng ta phát nguyện tự nhiên nó đánh bật ra. Nó không có gì, nó không có chứa nhóm nữa, nó không có chứa những hạt giống ác nữa, mà luôn luôn chúng ta huân tập những hạt giống thiện. Bây giờ tôi hỏi cho quý Phật tử thấy nè, quý Phật tử học băng, học sách và thượng nhiều không? Nhiều không? Nói thiệt đi. Nhiều. Mà nửa tháng vào đây nghe pháp thì chi vậy? Biết không? Mình nghe pháp, mình biết tại sao mình ngồi ở đây, mình lắng thần nghe pháp, lắng tâm nghe pháp, được cái lợi ích gì? Ai biết? Theo cái tinh thần duy thức học á, là quý Phật tử sở dĩ á, mà quý Phật tử chỉ cần bỏ một tháng, hai tháng mà mình không huân tập những hạt giống thiện pháp á, là chắc chắn những hạt giống ác của quý Phật tử nó nảy mầm, nó tăng trưởng nhiều hơn. Còn đây hàng ngày mình nghe pháp mình thấy nó không là cái gì, nhưng mà bây giờ nó quân gọi là chủng tử những hạt giống thiện, những hạt giống thiện pháp này nó nằm đó, nó chờ đó, đủ nhân đủ duyên nó sẽ thành tựu. Chẳng hạn như có một lúc nào đó quý Phật tử đi ngang qua cái chùa, nghe một tiếng chuông, nghe những cái cảnh gì đó nó xúc sự, tự nhiên mình giác ngộ, à Phật pháp là như thế. Cho nên mình nghe hàng ngày nó rất có lợi ích, mình nghe mình không có thấy gì hết, nhưng mà bây giờ mình đang quân những hạt giống thiện pháp trong cái tàng thức của mình, phải không? Còn hơn là bây giờ quý Phật tử ra chợ nghe cãi lộn, bây giờ thích cái nào, phải không? Mình mà nghe cãi lộn là nó quân trong tàng thức mình, nó nằm đó, nó chờ đợi đó, đủ nhân đủ duyên tự nó tác động. Cho nên ở bên Mỹ tôi có nghe một câu chuyện, ngày xưa tôi qua đó tôi nghe rất là rõ, là cái người này, cái người là người Mỹ, là có ba đứa con, mà ba đứa con nó hay khóc lắm. Một lần khóc lên á, bà cứ nói là mày mà khóc nữa tao sẽ giết mày. Thì quý Phật tử thấy một lời nói ra đâu có tác động gì, nhưng mà một hôm tự nhiên nó khóc lên nữa, bà vào bà bóp cổ ba đứa con mà chết. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là nói là tao sẽ giết mày là nó không có mất. Vừa nói tao sẽ giết mày là nó tập trung ở trong cái tàng thức của mình, đủ nhân đủ duyên nó tác động. Cho nên nhà Phật gọi là tập khí có lý do. Tập có nghĩa là nhóm hợp, khí có nghĩa là quý Phật tử vừa khởi niệm nó tác động, nó nằm đó nó đợi chờ mình, đủ nhân đủ duyên tự nhiên nó tác động đến cái hành động của mình. Cho nên ngày hôm nay mình nghe Phật pháp cũng vậy, mình nghe Phật pháp là nó quân trong cái tàng thức của mình, gọi là chủng tử quân. Quân gì? Chủng tử quân hiện hành. Có nghĩa là mình sau khi nghe Phật pháp được rồi, mình biết lời Phật dạy, cái nào làm, cái nào không làm, là quý Phật tử thân hành động tốt, miệng nói lời tốt, ý nghĩ luôn luôn những điều tốt, thì chắc chắn mai chi quý Phật tử từ giả cõi đời này bảo đảm đi về cõi lành, nếu chúng ta chưa giải thoát. Mà sau khi chúng ta từ giả cõi đời này, nếu mà thọ thân làm người thì cũng gặp được vào gì? Nhà kính tinh tam bảo, biết được Phật pháp rồi ra đời, nếu đủ duyên quý Phật tử đến chùa xuất gia học đạo, đạt đến con đường giác ngộ và giải thoát. Quý Phật tử thấy không? Cho nên á, một hôm á, có một vị quan thừa tướng, tức là Bạch Cư Vị đó, quý Phật tử biết rồi đó, một vị quan thái thú đó, ông đi ngang qua một cái khu rừng đó, ông nghe tiếng thiền sư Đạo Lâm rất là tài giỏi, mà biện cơ rất là nổi tiếng về thiền học, cho nên ông đến để mà ông xin học hỏi về thiền. Nhưng mà ông đến cái ông nhìn lên, quý Phật tử nhớ không, nhìn lên cái tổ quạ đó, gọi là thiền sư Ô Sào đó, mà hiểu là thiền sư Đạo Lâm, ông thấy ông thắc cười quá. Ông nói ai mà thiền sư ngồi trên tổ quạ dễ rớt lắm. Cho nên ông mới buộc miệng, ông nói là thiền sư mà ngồi trên đó rất là nguy hiểm, dễ té, mà té xuống cái là chết. Thì lúc này thiền sư nói, tôi ngồi trên đây vậy mà yên ổn không ông, chính ông mới là nguy hiểm. Thì lúc này Bạch Cư Vị nói là tôi là một quan thái thú rất là nổi tiếng ở vùng này, tại sao mà nguy hiểm? Thì lúc này thiền sư nói là ông là trên là vua, dưới là dân. Có nghĩa là mình làm được vừa lòng vua thì mất lòng dân, mà làm gì? Vừa lòng dân thì mất lòng vua, cho nên rất là nguy hiểm. Thì sau khi ông nghe như thế rồi, ông thấm quá, ông xin một cái yếu chỉ về thiền học. Thì ông nói là Bạch Hòa Thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Chẳng hạn như cái câu này mà đến thiền sư Hoàng Bá ăn gậy không? Đó, ăn gậy liền pháp. Nhưng mà ngược lại là thiền sư Đạo Lâm tùy cơ, tùy cái phương tiện mà để mà nhiếp phục chúng sanh, cho nên ngài mới nói như thế này: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Thì nó đồng nghĩa với cái này không? Gọi là nhiếp lực nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Có nghĩa là ba câu này là đừng có làm các việc ác, mà luôn luôn làm các điều lành và giữ cái tâm mình cho thanh tịnh. Đó là lời của mười phương chư Phật, chứ không phải lời của tôi. Đây là lời của mười phương chư Phật dạy chúng ta, là luôn luôn trong cuộc đời này hằng dứt các điều ác, mà làm gì? Luôn luôn tạo những cái việc lành. Quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như một cây đèn dầu mà sở dĩ nó thắp sáng lên là nhờ cái gì? Quý Phật tử biết không? Nhờ cái gì? Dầu lửa. Cho nên dầu lửa là nó chưa phải là cái chất đốt, cái chất mà để là phát hiện cái cháy, nhưng mà là chất liệu để làm nên ánh sáng. Quý Phật tử nhớ điều đó phải không? Cũng vậy, quý Phật tử giúp điều ác tạo những việc thiện là chất liệu sống đi vào cuộc đời này. Có những cái chất liệu sống đó rồi thì mai kia quý Phật tử ra đi từ giả của đời này, thì tự nhiên những cái hình ảnh nó hiện ra, à ngày xưa mình làm những việc này tốt nè, mình giúp đỡ nhiều người nè, thì chắc chắn với cái tâm thanh tịnh đó, quý Phật tử không trạo cử, không hối hận, thì đi về cảnh giới lành, chứ không khác gì khác, phải không? Cho nên đó, ông Bạch Cư Vị, ông nghe xong ông nói cái câu này, con nít 3 tuổi nó cũng thuộc nữa, phải không? 3 tuổi thuộc không? Thì thiền sư nói đúng, con nít 3 tuổi thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm xong. Cái câu này mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà quý Phật tử về nhà nằm gác tay lên trán suy nghĩ đi, gọi là quan tư tu, đừng suy nghĩ tầm bậy nha. Mà về nhà mình suy nghĩ cái câu này thiền sư nói như thế nào, 3 tuổi biết nhưng mà 80 tuổi làm xong. Mình nghiệm lại đi, phải không? Có nghĩa là làm như thế nào đó trong cuộc đời này chúng ta hằng dứt những điều ác mà luôn luôn làm những việc lành. Đó là, và luôn luôn gì, giữ cho cái tâm ý mình luôn luôn trong sạch thanh tịnh, là chắc chắn người này đạt đến con đường bất tử. Đó, quý Phật tử thấy điểm đó. Rồi, khi đi nè, khi đứng nè, làm các công việc chúng ta có thể áp dụng vào tu thiền được không? Quý Phật tử tu hồi đó giờ rồi nè, có áp dụng được không? Được không? Áp dụng sao, nói thử coi. Áp dụng sao? Có nghĩa là phương pháp của thiền á, là luôn luôn bắt chúng ta là đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh, làm tất cả công việc. Chẳng hạn như quý Phật tử rửa chén, sao nữa, nấu cơm, quét nhà, làm tất cả mọi hành động gì đều luôn luôn thắp sáng chánh niệm hiện hữu. Mà quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như quý Phật tử không đủ điều kiện học, mà chư tăng là đủ điều kiện học về cái phần tỳ ni, là tỳ ni chư tổ dạy mình làm cái việc gì đều đọc lên một cái bài kệ đó. Chẳng hạn như nghe tiếng chuông mình cũng lắng thần nghe tiếng chuông, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn, bồ đề sanh, lì địa ngục, thoát hầm lửa, đại khái như thế. Có nghĩa là làm mọi động tác, mọi hành động gì đều luôn luôn thắp sáng chánh niệm. Mà muốn đến con đường vô niệm là quý Phật tử phải luôn luôn thắp sáng chánh niệm. Có chánh niệm rồi chúng ta mới tiến trình con đường vô niệm sao. Còn đây quý Phật tử cứ nghe nói vô niệm mà không biết vô niệm là gì, phải không? Có nghĩa là đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh, chúng ta luôn luôn phải thắp sáng chánh niệm hiện hữu. Cho nên trong kinh A Hàm có cởi lại á, có một vị tỳ kheo này, ngài chứng quả vị A-la-hàm rồi mà chưa chứng quả vị A-la-hán. Thì một hôm ngài bệnh rất là nặng, thì các đệ tử nói là bạch thầy, thầy là một vị trưởng lão, là một bậc tôn túc trong cái hàng tăng chúng, mà bây giờ thầy chuẩn bị ra đi rồi mà cái quả thứ tư thầy chưa chứng ngộ. Thì ngài mới nói bây giờ mấy ông cứ dìu ta đến cửa chắc chắn ta sẽ chứng. Thì quả nhiên từ cái giường dìu ngài đến cái cửa tự ngài chứng quả A-la-hán. Quý Phật tử thấy không, cách một đoạn bao xa mà mình tu biết bao nhiêu kiếp, phải không? Thì các đệ tử rất đổi ngạc nhiên mới hỏi ngài như thế này: bạch thầy, nguyên nhân nào mà từ cái giường mà bước ra cửa mà ngài chứng quả vị a la hán, là có mục đích, có nguyên nhân gì? Ngài nói không có gì lạ hết, trong lúc đi đứng nằm ngồi ta đều luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, thắp sáng chánh niệm rất là hiện hữu, cho nên bây giờ đúng nhân đúng duyên, quả nó chín rồi, cho nên gió nó thổi nhẹ bằng cái tự nhiên nó rụng, phải không? Quý Phật tử thấy điểm đó không? Cho nên chúng ta trong nhà Phật thường thường nói là khi mà uống chúng ta biết mình đang uống, khi đi mình biết mình đang đi, tức là rõ ràng chánh niệm như thế vậy. Cho nên một hôm có một vị Phạm Chí đến hỏi Đức Phật á: thưa Gotama, tức là tên hiệu của Đức Phật, thưa Gotama, trong Phật pháp của ngài dạy có cái gì cao siêu hay không? Thì Phật nói như thế này: ta luôn luôn dạy các đệ tử, khi đi biết mình đang đi, khi ngồi biết mình đang ngồi, khi đứng rõ biết mình đang đứng, khi mặc y già lơi biết rằng đang mặc y tăng già lơi. Thì Phạm Chí nói đâu có gì đâu mà khác lạ, đâu khác gì phàm phu, phải không? Giống phàm phu không? Thì Phật nói giống thì giống mà phải thì không phải. Phàm phu ăn thì gì, nghĩ cái chuyện đâu đâu á, mà ngủ cũng chịu ngủ nữa, nhớ cái chuyện năm trên năm dưới ngủ không được, phải không? Trằn trọc suốt đêm, thành ra khác hơn phàm phu rất là xa. Cho nên thánh nhân thì luôn luôn trị tâm, mà còn phàm phu là luôn luôn trị về cái thân, cho nên không thấy được mấu chốt của mầm mống giác ngộ và sanh tử như thế nào, và không thấy được con đường thực chứng mình như thế nào. Còn đây đạo Phật là bắt buộc chúng ta luôn luôn chánh niệm và tỉnh giác. Mà cái phương pháp này ở bên phương Tây họ áp dụng rất là thành công. Chẳng hạn như họ lái xe, họ luôn luôn tỉnh giác chánh niệm mình đang lái xe. Mà bây giờ quý Phật tử thấy nè, ở đây kinh nghiệm của người tu học á, là mình là tu học mình phải khác xa hơn cái người không biết tu học. Là quý Phật tử biết kinh nghiệm gì không? Chẳng hạn như đi qua một cái đoạn đường đó tự nhiên mình thấy cái đèn đỏ đó, mở lên là bắt buộc mình ngừng phải không? Quý Phật tử có nôn nóng không? Quý Phật tử mà nôn nóng là không phải là con người tu học, không biết về con đường thiền tập. Có những người mà đi qua thấy đèn đỏ nhé lên cái nôn nóng giống như là đang ở đây mà giống như đang ở địa ngục vậy. Quý Phật tử đồng ý đến đó, mong muốn cho cái đèn xanh nó mở ra để mình qua, là quý Phật tử không biết về con đường thiền tập. Còn đây quý Phật tử đi ngang qua con đường đó mà đèn đỏ vừa mở lên á, là quý Phật tử phải hít thở thật sâu, thở thật nhẹ ra, theo dõi từng hơi thở của mình và luôn luôn chánh niệm theo dõi. Trong lúc này quý Phật tử cũng đang tu luôn. Chứ còn này mà mình đang đông nóng, mình mong cho cái đèn đỏ nó tắt rồi đèn xanh nó mở lên mình đi qua, là mình không biết về con đường thiền tập. Quý Phật tử cứ thực tập đi, từng chút như thế rồi thì tối nay quý Phật tử về nhà ngồi thiền rất là yên ổn, rất là thanh tịnh. Rồi cái thứ hai nữa, chúng ta luôn luôn chánh niệm như thế nào? Có nghĩa là quý Phật tử muốn tối nay ngồi thiền yên, muốn yên không? Ai cũng muốn yên hết đó, phải không? Mà trong kinh Phật diễn tả là sở dĩ chúng sanh không được yên ổn là do mình làm như thế nào. Chẳng hạn như mình đi chiều nay mình đi ra chợ đi, mình gặp bà bảy bà tám không biết nhân nhon nào, tự nhiên bắt đem mình ra bắt chửi, mà quý Phật tử không chịu quên, phải không? Cái mình về nhà mình đem cái lời này mình nói cho gì? Cho ai? Nói cho chồng mình, nói cho con mình. Có nghĩa là Phật quý như là mình đã bị 300 mũi dao đâm vào mình rồi, mình về nhà mình không chịu rút ra mình băng bó đâu, mà mình rút ra mình đâm ai? Quý Phật tử biết đâm ai không? Có nghĩa là mình rút mũi dao này ra, mình đâm chồng mình, đâm con mình. Có nghĩa là Phật nói là chúng sanh khổ rồi còn tiếp tục gieo cái khổ nữa. Bây giờ tiên tiến rồi chẳng phải như mà rút ra đâm nữa đâu. Biết làm gì không? Quý Phật tử biết làm gì không? Có nghĩa là bây giờ họ nghe cãi lộn hay nghe ai chửi á, thì bỏ trong cái túi một cái máy thu băng, thu hết cái về kêu chồng kêu con mở ra cho họ nghe. Quý Phật tử thấy khổ không? Mình chỉ buông ở ngoài chợ liền mà mình phải thu vô băng. Rồi nói đó bà bảy bà tám mà sáng mới chửi tôi, ông nghe thử coi, nghe hết luôn, nhà con cháu dòng họ nghe hết đó. Quý Phật tử thấy không? Cho nên tối về quý Phật tử ngồi thiền không bao giờ yên ổn, bởi vì mình chưa chịu buông xả đó. Cái phương pháp chánh niệm là như thế.